Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của Phát thanh Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Và hôm nay xin trình bày tiếp về tiêu chuẩn thứ ba, đó là cẩn thận trước cám dỗ về tình dục. Nếu quý vị muốn nghe lại những bài đã phát trong các tuần trước, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ hoặc số điện thoại thông báo ở cuối giờ phát thanh. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Kinh Thánh, lời phán dạy của Đức Chúa Trời truyền cho con người từ ngàn xưa, chứa đựng những nguyên tắc rất thực tế và cần thiết cho đời sống chúng ta trong mọi thời đại, nhất là trong thời đại đạo đức suy đồi của thế kỷ 21 này. Theo lời Chúa dạy, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ cũng như chồng phải cẩn thận giữ đời sống trong sạch, tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Vì cám dỗ sẽ khiến chúng ta ngã vào tội lỗi. Tội ngoại tình trong tư tưởng sẽ dẫn đến ngoại tình trong hành động. Trong bản 10 giới răng thứ 7, Chúa truyền dạy như sau. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Mạng lệnh này cũng có nghĩa là ngươi chớ phạm tội ngoại tình. Hàm ý rằng chúng ta không được có quan hệ tình dục với người đã có vợ, có chồng, hay là với người không phải là vợ hay chồng của chúng ta. Người còn độc thân cũng phải giữ đời sống trong sạch, không có quan hệ tình dục với người không phải là vợ chồng của mình, hoặc là chưa chính thức là vợ chồng của mình. Để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu, vợ cũng như chồng phải giữ đời sống trong sạch, tránh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức, vì nó sẽ khiến chúng ta phạm tội ngoại tình trong tư tưởng, dần dần dẫn đến phạm tội trong hành động. Như chúng ta đã biết, các cụ ta ngày xưa thường nói, trai 5 thê 7 thiếp, gái 9 chuyên 1 chồng. Hàm ý rằng, các ông thì có quyền lăng nhăng, có nhiều vợ, nhiều tình nhân, còn các bà thì phải sống trong sạch, là vợ của một chồng và phải chung thủy với người chồng đó suốt đời. Đây là quan niệm không công bằng mà cũng thiếu đạo đức. Đó là quan niệm của người xưa, còn ngày nay thì thế nào? Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh hơn 2.000 năm trước, Sứ đồ Phao-lô mô tả thời đại chúng ta đang sống qua những lời sau đây. Ông viết, con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 3, câu 1 đến câu 4. Đó là tình nghĩa con người đối với nhau trong ngày hôm nay. Về mặt luân lý và đạo đức, Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả thật chính xác thời đại của chúng ta qua những lời sau. Ông viết, người ta đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, thờ phượng và phục vụ tạo vật, thay vì thờ đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Trích thư Roma chương 1, câu 25 đến 27 và câu 32. Thưa quý vị, nhìn những luật lệ ban hành trong nước Mỹ gần đây, như luật vinh danh những người đồng tính luyến ái, giúp phương tiện, tiền bạc cho các em nhỏ chuyển đổi giới tính, vân vân. Chúng ta thấy lời dạy của sứ đồ Phao-lô 2000 năm trước, bây giờ đã thành sự thật. Chính vì vậy mà những tội lỗi này lan tràn, ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là ảnh hưởng đến con cháu chúng ta. Không những thế, sứ đồ Phao-lô cũng cảnh báo tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa, tức là sống theo lời Chúa dạy, sẽ bị bách hại. Chúng ta là người đang có gia đình, đang sống với vợ, chồng và con cái, đều mong ước gia đình mình được vững bền trước những thay đổi nguy hiểm về mặt luân lý và đạo đức của xã hội ngày nay. Nhưng làm thế nào để những luật lệ đó không ảnh hưởng đến chúng ta và con cháu chúng ta? Chúng ta đều biết, khi xây nhà, không ai xây trên cát, nhưng phải tìm một miếng đất vững chắc, rồi đào móng, xây nền cho vững vàng, rồi mới dùng gỗ, đá, xi măng để xây nên căn nhà. Khi hành đạo trên trần gian, Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, để một căn nhà được vững bền, không sụp đổ khi mưa gió, giông bão tràn đến, căn nhà đó phải được xây trên đá, tức là xây trên nền tảng vững chắc. Và nền tảng vững chắc đó chính là lời Chúa dạy. Chúng ta cần biết lời Chúa dạy và làm theo. Xây dựng hôn nhân và gia đình cũng giống như xây nhà. Nhưng làm sao để biết mình có đang xây dựng gia đình trên nền tảng vững chắc hay không? Chúa Giê-xu phán dạy như vậy. Ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập và thiệt hại nặng nề. Trích lời Chúa dạy trong Phúc âm Ma-thiơ chương 7, câu 24 đến 26. Thưa quý vị, qua lời Chúa Giê-xu tuyên bố, chúng ta thấy rằng người biết lời Chúa phán dạy và làm theo, tức là áp dụng vào đời sống, là người xây nhà trên nền đá vững chắc. Ngược lại, những ai không biết lời Chúa dạy, hoặc là biết mà không làm theo, không áp dụng vào đời sống, đó là những người xây nhà trên cát. Nói đúng hơn, đây là những người xây dựng đời sống hôn nhân và gia đình mình trên cát. Khi chúng ta biết Chúa dạy những gì và áp dụng vào đời sống, lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi thách thức, cũng như trước những cám dỗ trong đời sống. Nhờ đó chúng ta không bị vấp ngã. Quý hơn nữa, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, dâng đời sống cho Chúa làm chủ và cầu xin Chúa hướng dẫn trong mọi cảnh ngộ, trước những thách thức hay quyết định của đời sống, Chúa sẽ soi sáng và hướng dẫn chúng ta, giúp chúng ta thấy rõ những việc, những chỗ nguy hiểm mà tránh đi. Nhờ đó chúng ta tránh được cám dỗ là cạm bẫy của ma quỷ nhằm lôi kéo chúng ta vào tội lỗi và phá hỏng hôn nhân, gia đình mà Chúa đã ban cho chúng ta. Khi được lời Chúa dạy trong Kinh Thánh hướng dẫn và với sức mạnh Chúa ban, chúng ta sẽ đứng vững trước cám dỗ, không bị ảnh hưởng của những luật lệ tội lỗi trong xã hội. Nên vợ chồng sẽ chung thủy trong tình yêu dành cho nhau. Con cái sẽ vâng lời cha mẹ dạy bảo. Hôn nhân của chúng ta sẽ được vững mạnh trước những luật lệ vô đạo đức của xã hội. Và gia đình chúng ta sẽ là những ngôi nhà xây trên nền đá vững chắc, tức là xây trên lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.